Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 35. Xin chào chư vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 10, đếm ngược hàng thứ 3. Phục thứ Long Dương, nhược ly sân nhuế, tức đắc bát chủng hỷ duyệt tâm pháp, hà đẳng di bát nhất vô tổn não tâm. Hôm qua giới thiệu đến chỗ này, hôm nay chúng ta xem nhị vô sân nhuế tâm. Tám loại đã nói, tám loại này là tám loại lớn. Cảnh giới ở trong mỗi một loại đều là vô lượng vô biên. Chỉ cần có những phiền não này hiện hành đều là thuộc về sân nhuế. Nếu như sân nhuế đoạn rồi thì những thứ mà ở nơi đây nói tự nhiên sẽ không tồn tại. Tâm tổn não, tâm sân nhuế, tâm tranh tụng, thậm chí là không hòa một nhường nhịn. Đây đều là sân nhuế hiện hành. Ở trong đời sống thường ngày, cái chỗ khởi tâm động niệm, tổn não đặt ở hàng đầu, vô cùng có đạo lý. Phàm phu hữu ý hay vô ý đều khiến tất cả chúng sanh sinh phiền não. Câu thứ hai nói vô sân nhuế tâm. Người đời hơi bất như ý thì sân nhuế tự nhiên liền sanh khởi ngay. Từ đó cho thấy cái tập khí nghiệp chướng này sâu nặng. Ở trong kinh điển thường nói, một niệm tâm sân khởi, trăm vạn cửa chướng mở. Tâm sân nhuế vừa khởi lên, trí tuệ liền không còn. Không những trí tuệ, chúng ta thường nói lý trí, lý trí liền bị che đậy rồi. Thế là toàn dựa vào cảm tính để xử sự. Xử sự bằng cảm tính thì đâu có lý nào mà không sai lầm. Không chỉ là tổn hại cơ thể của mình. Lần trước chúng ta nêu thí dụ thuyết minh rồi. Hơn nữa, hữu ý hay vô ý đã kết oán thù với tất cả chúng sanh. Oán thù nếu không được hóa giải, khi nhân duyên chín mùi, báo ứng liền hiện tiền. Cái gọi là oan oan tương báo không bao giờ dứt. Hơn nữa, quả báo nhất định là mỗi lần một tàn khốc hơn. Nếu như các vị đọc phần đầu tiên phía trước của An Sĩ Toàn Thư, Văn xương đế quân âm chất văn. Phần trước có một bài văn rất dài. Đế quân nói ông 17 đời là sĩ đại phu. Những nghiệp đã tạo, những quả báo phải chịu. Vô cùng đáng để chúng ta cảnh giác. Cho nên quan gia nên giải không nên kết. Không học Phật thì không cần phải nói. Sau khi học Phật rồi, chúng ta phải luôn tin rằng nhân quả thông ba đời. Người nhất định không phải chỉ có một đời này. Nếu như chỉ có một đời này thì việc gì phải tu hành, không cần nữa rồi. Tạo những phiền phức này để làm gì? Không phải một đời này. Quả đúng là có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung. Quá khứ đã từng tạo không ít tội nghiệp rồi, trở thành tập khí phiền não sâu nặng. Cái này thì vô phương rồi. Gặp được Phật Pháp, gặp được sự chỉ dạy giáo huấn của Thánh Hiền, chúng ta giác ngộ rồi. Sau khi giác ngộ rồi, liền phải biết sửa chữa lỗi lầm. Sau khi giác ngộ rồi thì sẽ không vì một đời này mà lo nghĩ. Tầm nhìn của bạn mở rồi, bạn có tiền hậu nhãn này. Gọi là tiền hậu nhãn, tức là bạn nhìn thấy quá khứ, bạn cũng nhìn thấy vị lai. Cái tiền hậu nhãn này là trí nhãn, là huệ nhãn. Chúng ta làm sao lo nghĩ gì đời sau? Vậy là đúng rồi. Đời này vô cùng ngắn ngủi. Cho dù sống đến 100 tuổi cũng là một khẩy móng tay. Người thông minh ở trong thời gian ngắn ngủi tạm bợ này làm sao tìm đường xuất ly? Làm sao ra khỏi lục đạo luân hồi? Nhà Nho nói rất hay: minh đức thân dân chỉ ư chí thiện. Sau đó nói: tri chỉ nhi hậu hữu định. Chỉ là gì vậy? Chỉ ư chí thiện. Chí thiện ở trong Phật Pháp nói rất rõ ràng. Chí thiện là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là chí thiện. Chúng ta phải đem tâm định vào trong cái mục tiêu này. Đây gọi là tri chỉ. Chúng ta chẳng cầu gì cả. Pháp thế xuất thế gian, một mảy may cũng không dính nhiễm. Lời ở trong tông môn gọi là: đi qua một rừng hoa, thân chẳng hề chạm lá. Đây là gì vậy? Đây chính là dạng duyên buông xả rồi. Nhất tâm là hướng vô thượng Bồ Đề. Tối hôm qua, hội trưởng và tôi cùng nhau bàn về vấn đề lớp bồi dưỡng khóa kế tiếp, cũng bàn đến tình hình đại khái của người xuất gia trong giới Phật giáo hiện nay. Phật pháp nếu muốn thành tựu, không thể không buông xả pháp thế gian. Thế pháp với Phật pháp, chúng ta phải có năng lực biện biệt. Phật pháp là chánh giác, thế pháp là mê tín. Sự việc ở trong cửa Phật, nếu như không giác ngộ, cũng là thế pháp. Sự việc ở trong thế pháp, nếu như giác ngộ rồi, cũng gọi là Phật pháp. Phật pháp, thế pháp phân ra ở đâu vậy? Phân ra ở giác hay mê? Cho nên Phật dạy chúng ta thái độ đối với tất cả pháp thế xuất thế gian là tự tại tùy duyên. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nếu như phan duyên chính là thế pháp, tùy duyên là Phật pháp. Hay nói cách khác, khiến chúng ta mọi thứ không tự tại, đây là thế pháp. Được đại tự tại, đó chính là Phật pháp. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể đạt được? Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu đều mong cầu. Nếu muốn có được tự tại, nếu muốn thật sự làm được tùy duyên, thì thập ác nhất định phải xả bỏ. Xa lìa tham sân si mạng là tự tại rồi. Trong không phiền não, cảnh giới bên ngoài sẽ không cách gì cám dỗ bạn được. Ngoại cảnh còn có thể cám dỗ bạn là phiền não của bạn chưa có đoạn. Nó cám dỗ bạn như vậy, cám dỗ bạn phiền não, khiến phiền não của bạn khởi hiện hành. Cho nên chúng ta ở trong đem phiền não đoạn rồi, vô tư, vô ngã, không có tham sân si mạn, thì cảnh giới bên ngoài có nhiều hơn và tinh vi hơn, cũng không động tâm mình. Như vậy mới có thể được tự tại, như vậy mới có thể tùy duyên. Tùy duyên nhất định là tự tại. Ở trong tùy duyên mà đem lại phiền não, đó là sai rồi. Cái việc này chúng ta không nên tùy. Ở trong tùy duyên nhất định không có phiền não. Phiền não của thế gian phần lớn bắt nguồn từ được mất. tâm được mất quá nặng. Thật sự vô tư vô ngã, không có tham sân si mạn, các vị biết tâm được mất không còn, lúc này có thể tùy duyên rồi. Có duyên thì rộng lợi chúng sanh, không phải vì bản thân, vì lợi ích chúng sanh. Khi không có duyên, việc lợi ích chúng sanh, tâm hạnh cũng hoàn toàn không gián đoạn. Phương pháp làm không giống nhau. Cổ đức thường nói, có duyên phận, chúng ta hết lòng hết sức giúp đỡ người khác, giúp đỡ xã hội. Không có cái duyên phận này, vậy thì tự hoàn thiện bản thân. Cho nên không có ngừng nghỉ. Đây chính là cổ nhân gọi là có duyên chúng ta làm lợi ích thiên hạ, vô duyên thì tự hoàn thiện bản thân. Tự hoàn thiện bản thân chính là chuẩn bị cho tương lai khi gặp phải có duyên vì đại chúng phục vụ. Niệm niệm không quên cái tâm này, đây chính là tâm đại bồ đề, chính là tâm độ chúng sanh. Có một số đệ tử nhà Phật, tại gia xuất gia, tôi đã đều gặp rồi. Tâm từ bi rất nặng, niệm niệm không bỏ vì chúng sanh phục vụ, nghĩ mọi phương pháp để tìm cơ hội chuốc lấy phiền não vào trong người. Đây là sai lầm. Đây chính là nói phan duyên chứ không phải tùy duyên. Tự mình để tâm vào trong kế hoạch đó, cần phải làm thế này thế nọ, cái này thì sai rồi. Người hiểu rõ sẽ không làm như vậy. Nhưng mà có một cách làm khác, cầu Phật lực gia trì, vậy là chính xác. Cầu Phật lực gia trì cũng không phải mỗi ngày đứng trước hình tượng Phật Bồ Tát cầu xin, đó cũng là thuộc về phan duyên. Ở chỗ này chân thật là sai một ly là đi 1000 dặm. Nỗ lực hoàn thiện chính mình, niệm niệm không bỏ tâm nguyện vì chúng sanh phục vụ, đây chính là cầu Phật Bồ Tát gia trì. Từ đó cho thấy Phật Bồ Tát gia trì chắc chắn không bỏ thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên chưa chín mùi, cái cơ hội này sẽ không gặp được. Năm xưa tôi cầu học ở Đại Trung, cái ngày xa rời thầy, tôi liền phát nguyện dạy học. Mãi vẫn chưa có cơ hội. Đã đợi 40 năm, Singapore cái duyên này mới chín mùi. Cái duyên này chín mùi cũng là điều mà tôi không ngờ đến. Tôi không hề yêu cầu cư sĩ Lý Mộc Nguyên lập lớp bồi dưỡng để tôi đến dạy. Tôi không hề yêu cầu. Ông phát tâm đến tìm tôi, cái duyên này chín mùi rồi. Nếu tôi phát tâm đi tìm ông, mời ông đến lập lớp bồi dưỡng để tôi đến dạy, nếu tôi dạy không tốt, ông phải mắng tôi. Đây chính là cái gọi là thời tiết nhân duyên. Thời tiết nhân duyên phải thật có tâm, kiên nhẫn chờ đợi. Tôi ở trong thời gian dài như vậy, Đại Đức Tại Gia, Lão Pháp Sư xuất gia khuyên tôi dạy học, khuyên tôi viết sách. Chí ít cũng có hơn mấy chục lần. Tôi không phải không chút động lòng. Tôi biết thời tiết nhân duyên chưa chín mùi. Chưa có chín mùi, đại khái không ngoài hai loại nhân tố. Cái thứ nhất là đức hạnh học thuật của mình còn chưa đủ để truyền pháp, Phật Bồ Tát sẽ không có cảm ứng. Loại thứ hai là lúc đó, nơi đó chưa có người thật sự phát tâm học pháp. Hai loại duyên này thiếu một cái đều không chín mùi. Cần phải hai loại duyên đều chín mùi. Phật lực gia trì, cơ duyên chín mùi rồi. Chúng tôi rất biết rõ, cho nên khi chưa có chín mùi, nhất định phải nỗ lực dùng công. Phương pháp dụng công rất nhiều. Nhà Phật thường nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Nhiều pháp môn như vậy, pháp môn nào đối với mình có lợi ích? Tự mình phải biết. Nếu không biết thì tự mình có thể thử nghiệm, thăm dò thử. Sao gọi là có lợi vậy? Dứt khoát không khiến mình đọa lạc. Đây là một điều kiện tối quan trọng. Từng giây từng phút phải đề phòng. Nếu như thật sự không khiến mình đọa lạc, chúng ta là phần tử tri thức. Phương pháp hiệu quả nhất là gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu vậy? Kinh điển. Kinh điển là do Phật nói. Ta mỗi ngày đọc kinh, gần gũi Phật Đà. Mỗi ngày nghiên cứu chú giải là gần gũi thiện hữu xưa nay. Họ giúp chúng ta giải thích kinh điển. Chúng ta xem nhiều, nghe nhiều sẽ khai mở trí tuệ của mình. Mỗi ngày tăng trưởng trí tuệ, vậy là không dễ dàng đọa lạc rồi. Cổ nhân có nói rằng, ba ngày không đọc sách thánh hiền, mặt mũi hoàn toàn khác. Lời nói này chúng ta hiện nay nghe qua, cảm giác thấy một chút cũng không quá đáng. Nếu như chúng ta ba ngày không đọc kinh, không đọc chú giải, đem Phật Pháp để qua một bên, thì tập khí phiền não liền hiện hành. Chúng ta chắc chắn không có năng lực chống đỡ biết bao nhiêu sự cám dỗ ở trong cái xã hội này. Chúng ta không có biện pháp điều phục tập khí phiền não của mình, vậy là đọa lạc rồi. Biết bao người hằng ngày đang đọa lạc mà tự mình không biết. Người sáng mắt thấy rất rõ ràng. Muốn giúp đỡ, giúp đỡ cũng phải dựa vào thời tiết nhân duyên. Đây chính là nhà Phật thường nói, Phật không độ người không có duyên. Sao gọi là có duyên? Thật sự tin được, hiểu được, hành được, thật sự có năng lực biện biệt tốt xấu, có năng lực biện biệt đúng sai, tà chánh. Đây là cơ duyên chín muồi. Phật Bồ Tát đặc biệt quan tâm duyên chưa chín muồi, quan tâm họ cũng vô ích, họ không thể tiếp nhận. Ở trong cửa Phật không bỏ người nào. Lời nói này đều là sự thật, cũng là chỗ mà chúng ta cần phải học tập. Cho nên từng giây từng phút kiểm điểm, chúng ta có còn tâm sân hận hay không? Nếu như còn tâm sân hận là chưa có lìa phiền não, chưa có lìa sân hận. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 10, kinh văn đếm ngược đến hàng thứ 2. Chúng ta xem tam vô tranh tụng tâm. Đây cũng là hình tượng cụ thể của lìa sân hận. Tranh là tranh luận. Phàm là có tranh tụng, tâm nhất định bất bình, nhất định còn chất chứa oán hận. chư Phật Bồ Tát tại sao không có vậy? Chúng ta cần suy nghĩ thật kỹ. Cái nguyên nhân này rốt cuộc là do đâu? Chư Phật Bồ Tát triệt để giác ngộ rồi, biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Trong Đại Kinh thường nói, Phật mười phương ba đời cùng chung một pháp thân. Lời nói này là lời chân thật. Nếu như nhận biết đây là một pháp thân, là một thể, thì tâm từ bi mới có thể tỏa khắp pháp giới. Từ bi chính là tâm yêu thương, yêu thương tất cả chúng sanh chính là yêu thương chính mình chân thật. Người khác được điều lành chính là mình được điều lành. Người khác bị tai nạn chính là mình bị tai nạn. Ta người không hai, sanh Phật một thể, sanh là chúng sanh. Làm sao có thể có tranh tụng được? Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, chung sống giữa người với người phải nhường nhịn. Chư Phật Bồ Tát chung sống với tất cả đại chúng, cái ý nghĩ nhường nhịn này còn không được sanh khởi. Tại sao vậy? Nhường nhịn vẫn cách một lớp. Không phải một thể mới nhường nhịn. Là một thể thì không thể nói nhường nhịn được. Do đó lý càng tỏ, càng hiểu rõ, càng thấu triệt, thì sự mới thật sự đạt đến viên mãn. Ở trong Phật Pháp thường nói đại viên mãn, đại tự tại. Lý sự không thể thấu triệt hiểu rõ, làm sao có thể làm đến được? Người thế gian tranh danh, tranh tài, tranh lợi. Nếu như là Phật Bồ Tát, anh cần thì đưa cho anh. Anh thọ dụng với tôi thọ dụng có gì khác nhau đâu? Giống nhau cả. Bạn cảm thấy cái này có lợi ích với bạn, đều có thể nhường cho bạn. Sự biểu hiện của Phật Bồ Tát cho chúng ta thấy, bản thân nhất định trải qua đời sống vật chất ở mức thấp nhất. Đây là dạy điều gì vậy? Dạy người không tranh. Nhưng hằng ngày vì xã hội, vì chúng sanh, tu phước, bồi phước, tạo phước, phước báo nhường mọi người hưởng. Xã hội ổn định, hài hòa, phồn vinh, hưng dượng. Đây là sự hưởng thụ của chư Phật Bồ Tát. Nhìn thấy mọi người đều tốt, Họ nhìn thấy hoan hỷ, đây là sự hưởng thụ của họ. Cả xã hội động loạn bất an, tất cả chúng sanh chung sống không hài hòa. Phật Bồ Tát nhìn thấy áy náy, lo lắng. Là giống như cha hiền nhìn thấy con cháu của họ. Tuổi tác cao rồi, 80-90 rồi, vào lúc này đối với họ mà nói, hưởng thụ cái gì là cao nhất vậy? Người một nhà hòa mục, tương thân tương ái, tôn trọng lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, thì trong tâm người già hoan hỷ. Họ hoàn toàn không mong cầu cúng dường vật chất để thọ dụng. Họ không cầu những thứ này, chẳng cần thứ gì cả. Chư Phật Bồ Tát, người thật sự giác ngộ đều là có tâm thái như vậy. Chúng ta chưa giác ngộ, rất khó lý giải, tưởng tượng không ra. Đến sau khi bạn giác ngộ, bạn liền hiểu rõ thôi. Là giống như người tuổi trẻ, không có cách gì lý giải quan niệm của người già. Cách nghĩ, cách nhìn của người già, đến khi chính họ già rồi, 80-90 rồi, họ hiểu rõ thôi. Người già trước đây, tại vì sao đối đãi với con cháu đời sau như vậy, họ sẽ hiểu rõ thôi. Cho dù bản thân ở ngay trong đời này đã tạo rất nhiều sai lầm, ngạn ngữ nói rất hay, người sắp chết lời nói họ thiện. Tại sao vậy? Biết sai rồi, hy vọng người đời sau không nên phạm sai lầm. Mỗi câu khuyến khích người đời sau đều là lời chân thật. Chư Phật Bồ Tát đối với chúng ta mà nói là người già. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đã 3.000 năm rồi. Cả đời thật sự là dũng mãnh tinh tấn. Cầu học dạy người, Ngài đã vì chúng ta mà thị hiện. Phật đã đạt đến trí tuệ cứu cánh viên mãn, nhưng Ngài đã làm nên tấm gương ham học không mệt mỏi. Ấn Độ vào thời đó có thể nói học thuật tương đối phát triển, so với Bách Gia Chư Tử thời Xuân Thu chiến quốc của chúng ta, cái thời đại đó đại thể là giống nhau. Ở trong kinh điển ghi chép 96 loại tôn giáo học phái, mỗi cái Thích Ca Mâu Ni Phật đều tiếp xúc. mỗi cái đều nghiên cứu, đều hiểu rõ. Thành tựu trí tuệ chân thật của mình. Những thánh nhân này không có người nào không ham học. Thầy Dương đã mua được cuốn Đạo Đức Kinh Chú Giải từ Đài Loan. Tôi mở ra xem thử. Thiên đầu tiên là Hoàng đế Khang Hy đã viết lời tựa cho nó. Ở trong bài tựa này khẳng định lời chú giải này là lời chú giải hay. Ông xem qua rất nhiều chú giải Lão Tử, cho rằng lời chú giải này nói rất là sâu, sâu sắc mà dễ hiểu. Dặn dò Dương Công Đại Thần. Dương Tử, Dương Tôn trong cung đình đều phải học. Đây là người đọc sách. Họ còn tại vị. Đối với học thuyết thế suốt thế gian, thầy đều đọc qua. Không có cái nào không thông đạt. Vì vậy mới có thể quản lý cái quốc gia này tốt đến như vậy. Họ có đạo lý. Lãnh thổ quốc gia lớn nhỏ không như nhau. Nhân dân cư trú ở trong cái lãnh thổ này, rất nhiều dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Làm thế nào đem nó dung hợp? Đây chính là cơ sở của xã hội ổn định. Singapore là nước nhỏ. Hôm kia trên báo đăng, dân số đã đến 4 triệu. 4 triệu người này có rất nhiều dân tộc khác nhau. Thông thường nói 4 dân tộc lớn, đây là phần lớn. Ở trong mỗi dân tộc còn có dân tộc nhỏ. Tôn giáo có 9 tôn giáo. Chúng ta phải thành tựu đức hạnh, phải thành tựu học vấn. Thử hỏi xem, nhiều dân tộc như vậy, nhiều tôn giáo như vậy, văn hóa khác nhau, chúng ta có cần tìm hiểu hay không? Cần thiết. Bạn muốn hiểu họ, bạn không học tập, làm sao bạn hiểu được? Cho nên cổ nhân nói, sống đến già, học đến già, học không hết. Mỗi ngày phải thật chăm chỉ mà đọc sách. Kinh điển của mỗi tôn giáo tôi đều đọc, hàng ngày đều đang đọc. Chúng tôi là người làm giáo dục tôn giáo. Điển tích của tôn giáo phải thuộc, phải đọc. Sách vở của thế gian cũng phải đọc qua. Đọc quá nhiều rồi, Chúng ta phải biết lựa chọn trọng điểm, phải hàm chứa được toàn diện. Thành tựu trí tuệ, phong phú thường thức, như vậy mới có thể tự độ, độ tha. Dứt khoát không được nói kiến thức nông cạn là bạn có thể thành tựu nổi sự nghiệp, đây là việc không thể. Thánh giáo có lợi ích lớn đối với chúng ta. Thánh giáo nhất định là vô tư, nhất định là vô ngã, nhất định là thanh tịnh vô vi. Đạo gia nói vô vi, nhà Phật nói tam luân thể không. Tam luân thể không chính là vô vi. Vô vi là không gì bản thân, vô vi mà không có gì không làm. Không có gì không làm là lợi ích quảng đại xã hội, quảng đại quần chúng. Cho nên nó không phải tiêu cực. Có người nói Phật giáo là tiêu cực, chỉ lo bản thân không lo cho xã hội. Sai rồi. Chỉ lo bản thân không lo xã hội, Thích Công Ni Phật việc gì phải giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong xã hội ngành nghề rất nhiều. Nghề mà Thích Ca Mâu Ni Phật lựa chọn là nghề dạy học. Ngài ở trong cái ngành nghề này rất chăm chỉ, rất siêng năng. Một mảy may biếng nhác cũng không có. Mỗi ngày đến lớp 8 giờ, 49 năm không gián đoạn. Tìm đâu ra vị thầy tốt đến như vậy? Lại không thu học phí của học sinh. Bạn có thể nói ngài tiêu cực sao? Cần phải đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Những điều ngài nói là chân lý. Sao gọi là chân lý? Chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Người thế gian chúng ta mê hoặc điên đảo. Chúng ta đối với toàn bộ vũ trụ thế gian, chúng ta là mê hoặc, có thể nói là hoàn toàn không biết. Hiện nay nhà khoa học nói với chúng ta không gian là có vô hạn tần số tồn tại. Chúng ta không hiểu được cái chân tướng sự thật này. Trong kinh Phật và kinh điển tôn giáo khác nói cho chúng ta biết, con người có quá khứ, có vị lai. Ở trong tôn giáo thông thường tuy không có nói lục đạo, họ nói đến thiên đường, họ nói đến địa ngục. Chí ít họ khẳng định có cõi người, có cõi trời, có cõi địa ngục. Chúng ta nói cho họ biết thêm, bà có nhìn thấy rất nhiều súc sanh hay không? Cõi súc sanh tồn tại. Ấn Độ giáo với Phật giáo nói rất rõ ràng. Nhà Phật nói 10 pháp giới, Ấn Độ giáo nói sáu cõi luân hồi. Sáu cõi chính là sáu chiều không gian khác nhau. Mười pháp giới chính là mười chiều không gian khác nhau. Đây là phân chia rất lớn. Phân chia nhỏ vô cùng phức tạp. Bạn toàn bộ đều hiểu rõ, bạn mới thật sự biết chân tướng vũ trụ nhân sanh. Là dùng mười pháp giới để nói, bạn chỉ biết một pháp giới, chín pháp giới khác bạn đều không biết. Tư tưởng kiến giải của bạn liền bị lệch lạc, liền có sai lầm. Đây là điều chúng ta có thể lý giải, có thể tưởng tượng ra. Nếu bạn đều hiểu rõ, đều sáng tỏ rồi, cái tư tưởng kiến giải này đúng rồi, thì hành vi của bạn đúng. Tâm hành đúng đắn, tương ưng với lời giáo huấn của thánh nhân. Lời giáo huấn của thánh nhân tương ưng với chân tướng sự thật. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận tùy hỷ, đây là tương ưng. Hằng thuận tùy hỷ đều phải lấy pháp tánh làm tiêu chuẩn. Chúng ta hằng thuận pháp tánh, tùy hỷ pháp tánh, người này chính là tư tưởng của Phật Bồ Tát, kiến giải của Phật Bồ Tát, đời sống của Phật Bồ Tát tự tại mỹ mãn. Nhà Phật nói là thường sanh trí tuệ, không sanh phiền não. Nếu như trái ngược với tánh đức, đó là bạn thường hay mê hoặc, thường sanh phiền não. Tương lai sẽ đi về đâu vậy? Đương nhiên là đi về ba đường ác, là đạo lý tất nhiên. Tất cả thánh hiền, tất cả tôn giáo đều nói cho chúng ta tham sân si không tốt. Không có tôn giáo nào nói tham sân si là tốt. Chúng ta không hề xem thấy rất nhiều kinh điển tôn giáo, chúng ta đều không hề xem thấy nói tham sân si là tốt. Nhưng mà hiện nay, hôm qua tôi mới nghe người ta nói, gần đây trên báo đã đăng một bài văn khá dài, nói tham là vô tội. Không biết các bạn có xem qua hay chưa, hy vọng các bạn tìm đến cho tôi thử xem. Người phương Tây thì tôi thường nghe nói tham lam là nguồn động lực của xã hội tiến bộ, cổ vũ người tham không biết chán. Từ trong lời giáo huấn thánh nhân của tất cả tôn giáo mà xem, cái tham không biết chán này, nếu các bạn nói nó là nguồn động lực của xã hội tiến bộ, không sai. Đúng vậy. Xã hội gì vậy? Xã hội của cõi quỷ, xã hội của cõi địa ngục, xã hội của cõi súc sanh, xã hội của ba đường ác. Tuyệt đối không phải trời người. Từ chỗ này, chúng ta cũng thật sự tỉnh ngộ ra. Thế Tôn trong Kinh Lăng Nghiêm nói với chúng ta, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Ai là tà sư vậy? cách nói trái ngược với tự tánh đều là tà sư. Tương ưng với tự tánh, tham sân si gọi là tam độc phiền não. Tam độc, tam độc nếu tăng lên rồi thì trời người không có. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba đường ác này liền hiện tiền ngay. Chúng ta cần suy nghĩ nhiều. Cho nên tôn giáo phương Tây nhấn mạnh phải tin có ngày tận thế. Trong kinh Koran, tin Đức A-la, tin ngày diệt vong. Chúng ta thử xem ngày nay xã hội cái hiện tượng này cách ngày diệt vong rất gần, rất gần rồi. Đây là điềm báo trước của ngày tận thế, là điềm báo vô cùng không tốt. Sao chúng ta có thể không cảnh giác? Người ta tranh, chúng ta nhường. Không tranh với người, không cầu gì ở đời. Cho dù chúng ta chết rồi cũng có nơi tốt mà đi, dứt khoát không đọa ba đường ác. Chúng ta cần phải có năng lực biện biệt tà chánh, biện biệt thị phi, biện biệt lợi hại. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.